Tôi quyền theo Chúa, tôi quyền đi theo Ngài. Khi con vừa thức
dậy và đến giấc tôi của con,
và đến giấc tôi của
con,
lòng sẽ ca ngợi ơn phước Chúa cha đời đời.
Con mời hội thánh
lòng này yêu Chúa.
Tôi xin tin đọc lời Chúa được chép trong Ruter đoạn 1 câu 19 đến câu 21, đoạn 4 câu 13 đến câu 15. Vậy, hai người lên đường đi về Bethlehem. Khi họ vừa đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao vì hai người. Các bà hỏi nhau, có phải đây là Naomi chăng? Naomi đáp, xin đừng gọi tôi là Naomi nữa, nhưng hãy gọi tôi là Mara, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách đắng cay. Tôi đã ra đi cách đầy dẫy, nhưng nay Chúa đem tôi về tay không. Tại sao còn gọi tôi là Naomi làm chi, trong khi Chúa đã đãi tôi cách khắc nghiệt và Đấng Toàn Năng đã giáng họa trên tôi? Vậy, Boaz lấy Ruth làm vợ. Ông đến với nàng, Chúa cho nàng thụ thai và nàng sinh một con trai. Bấy giờ, các phụ nữ nói với bà Naomi, chúc tụng Chúa, Đấng đã không để cho bà chẳng có người bà con nào chuộc lại sản nghiệp. Nguyện danh người ấy được tôn trọng trong Israel. Nguyện đứa cháu này làm tươi mới lại cuộc đời bà và làm người phụng dưỡng bà trong tuổi già, vì con dâu của bà thương yêu bà và đã sinh cho bà cháu trai này. Người con dâu ấy thật quý cho bà hơn 7 con trai.
Kính thưa Thánh, tạ ơn Chúa thật là nhiều. Trong suốt một tháng qua, chúng ta đã cùng với Mục sư Linh và Mục sư Tuấn đã cùng học nhau trong bài Hồi phục nhờ sự thành tín Chúa. Không biết là chúng ta nhớ hết tất cả 4 cái bài học mà của quý Mục sư đã chia sẻ không? 3 bài của Mục sư Linh và 1 bài của Mục sư Tuấn. Nếu nhớ chúng ta nhắc lại thử coi những điều chúng ta học là gì. Bài thứ nhất ở trong chương 1, bước đi trong trũng tối. Chương thứ 2, dễ lúa đượm tình. Chương thứ 3, vượt qua trũng tối. Và thứ 4, từ lụi tàn đến vinh hiển. Sao quý vị không ai trả lời hết, không biết có nhớ không? Không nhớ, Mục sư Tuấn cho lại bà để tôi sẽ chia sẻ lại. Nếu mà chia sẻ trở lại bài Mục sư Tuấn khoảng 30 phút phải không? 3 bài, 4 bài như vậy tôi cần 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ. Quý vị có ngồi đây để tiếp tục nghe lại 2 tiếng đồng hồ không? Dạ, làm tươi mới lại. Thôi quý vị đừng lo lắng ha, cứ bình an. Tôi không có lấy nhiều thời gian của quý ông bà chị em đâu. Tôi sẽ cùng quý ông bà chị em xem xét ở một cái khía cạnh khác so với những điều của Mục sư Linh và Mục sư Tuấn đã đề cập rồi. Tôi sẽ không đề cập lại. Chúng ta sẽ đi một cái phương diện khác hơn trong cái nhìn tổng quan của sách Ruter. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào. Cái lời Thiên Phụ từ ái của chúng con, cầu xin Chúa Ngài mở môi miệng con để phán dạy lời của Ngài. Hội Thánh Chúa đã sẵn lòng để đón nghe và tiếp nhận. Chúng con dâng sự vinh hiển này lên cho Chúa, tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải xem xét với cái chủ đề là làm tươi mới lại. Tại sao chúng ta cần phải làm tươi mới lại cuộc đời của chúng ta? Nguyên nhân nào đã khiến cho chúng ta cần phải làm tươi mới lại cuộc đời? Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng hôm nay tôi đề cập đến 3 nguyên nhân với 3 nhân vật chính. Đó là Naomi, Ruter và Boaz. Đối với đời sống của Naomi, nếu có nguyên nhân nào để khiến bà làm tươi mới lại cuộc đời thì nguyên nhân đó là gì? Đó là vì bà thất bại thảm hại, dẫn đến một cái cuộc đời cay đắng ở trong tấm lòng của mình. Gia đình, hai con đồng bước đi đến một nơi khác bởi vì muốn lánh sự khó khăn ở trong quê hương của mình vì nạn đói. Không biết là lúc ông bà ra đi, không biết vì vô tình hay là cố tình né tránh Chúa mà ông bà đã quên hỏi ý Chúa là mình nên đi đâu. Vậy khi đến một nơi mới, sốt sắng làm việc, vất vả làm việc, 10 năm ròng rã, họ đã có một cơ ngơi. Gia đình cho các con được lập cho nó vững vàng. Nhưng họ không biết, sau đó, một cơn đại dịch đã xảy ra trong xứ họ tạm cư. Nhiều người trong xứ lúc bấy giờ đã mất vì cơn bệnh đó. Chính Elimelech, hai con là Mạc-lôn và Ki-đôn cũng mất ở trong đại dịch này. Bất ngờ quá. Suy sụp tinh thần. Tất cả cố gắng trở về con số 0. Naomi đã suy sụp tinh thần vì thất bại nặng nề trong cuộc đời. Lòng bà trở nên cay đắng. Đến lúc khi trở về, bà đã thốt lên. Tên của bà là Naomi, có nghĩa là ngọt ngào. Nhưng bà nói rằng, thôi đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Bởi vì đấng toàn năng đãi tôi cách đắng cay. Bà thể hiện một cái sự cay đắng. Cay đắng về cái cơn đại dịch đã ập đến. Cay đắng vì những người thân yêu đã ra đi. Cay đắng với chính đấng đã dẫn dắt bà. Kính thưa Hội Thánh, trong cuộc đời của chúng ta, có bao giờ chúng ta đã trải qua sự đau thương, thất bại giống như Naomi chăng? Chúng ta đã cố gắng hết mình, vất vả tận tâm, muốn làm lại, tươi mới lại cuộc đời của mình khi đối diện những khó khăn, hoạn nạn. Nhưng tại sao thất bại lại cứ liên tục đuổi theo mình, không chịu buông tha mình? Sự cay đắng nhất đó là những người thân yêu nhất của mình lần lượt ra đi một cách bất ngờ. Trong những hoàn cảnh đó, quý vị có cay đắng với mọi người xung quanh mình, cay đắng với hoàn cảnh, tự trách chính mình, hay oán trách với Chúa? Quý vị có cố gắng nén lại nỗi đau của mình, ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt làm ngơ, để rồi thờ ơ với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời? Nếu chúng ta có cơ hội xem xét lại cuộc đời, lòng của chúng ta có bị đóng lại trước những hoàn cảnh mà chúng ta đã gặp phải chăng? Hay là quý vị cứ âm thầm đi trễ về sớm để lánh mặt mọi người, không dám đối diện với hoàn cảnh thực tại? Chính vì lý do đó, trong ngày hôm nay, chúng ta cần được Chúa đụng chạm để làm tươi mới lại cuộc đời của chúng ta, lánh xa sự cay đắng của tấm lòng mình. Điều thứ hai là điều mà chúng ta cần làm tươi mới lại cuộc đời nếu chúng ta nghiên cứu đến cuộc đời của Ruter. Ruter là một người phụ nữ trẻ của dân Moab. Nhưng trẻ không có nghĩa là không có gặp thất bại. Trẻ không có nghĩa là không có gặp những bất hạnh trong cuộc đời. Cô đã trở nên một quá phụ, quá chồng vì đại dịch lúc còn rất trẻ. Sự bất hạnh đó không chỉ có riêng mình cô, nhưng cho nhiều người cùng trang lứa ở trong dân tộc của cô. Cả một thế hệ trẻ trong thời bấy giờ đã chịu chung cảnh ngộ đó. Làm thế nào có thể làm lại cuộc đời tươi mới khi xung quanh mọi người và hoàn cảnh đều tối đen? Đối với những người cao niên, là những người từng trải, có thể đứng dậy được. Nhưng đối với những người trẻ, nhiều khi thất bại một lần là không đứng dậy nổi, nghĩ rằng không còn có cách nào để mà đứng dậy được. Giữa vòng chúng ta có ai? Những người trẻ giữa vòng chúng ta, những con chúng ta, những cháu chúng ta, có ai có những cái cú sốc đột ngột giống như vậy, suy sụp tinh thần, chán chường trong mọi sự, giống như Ruter? Chán chường muốn quyên sinh. Bởi vì tất cả những lâu đài lý tưởng của mình nó sụp đổ hoàn toàn. Người cao niên thì nói rằng thôi, không sao đâu con. Nhưng đối với người trẻ là nghĩ rằng hết rồi, không còn nữa. Chính Salomon, một vị vua trẻ, đã lên ngôi. Nhưng mà sau một thời gian, ông đã nói ở trong Truyền Đạo đoạn 2, câu 20 và câu 23, lòng tôi cảm thấy chán chường khi nghĩ đến tất cả công lao khó nhọc mà tôi đã vất vả và tạo ra dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, chuốc lấy biết bao điều sầu não, đau khổ và gian khổ. Vậy thì những người tuổi trẻ, khi đối diện với những khó khăn, những bất hạnh trong cuộc đời, đối diện với những sự chán chường, làm thế nào có thể lấy lại, làm lại tươi mới cho cuộc đời của mình? Rất là nhiều người trẻ ở Việt Nam và nhiều nơi, ở trong những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trẻ thất bại, đã buông xuôi theo dòng đời, chọn lấy ma túy, chọn lấy nghiện ngập, chọn lấy mọi người khác để buông thả trong cuộc đời, vì nghĩ rằng không có đường để đi. Cứ tiếp tục phó mặc cho hoàn cảnh sóng gió, đưa đi đâu thì đi. Như một con thuyền mất lái, cứ nhắm mắt đưa chân cho cuộc đời mình trôi dạt giống như lục bình trôi. Không, những người trẻ Cơ Đốc của chúng ta không là như vậy. Chúng ta cần có một cái chương trình, một cái phương cách để làm mới lại cuộc đời của mình. Chúa là đấng có thể làm điều đó cho chúng ta. Chúng ta cần làm mới lại cuộc đời của mình. Nếu xét trường hợp thứ ba là Bô-ô, có thể một phương diện chúng ta thấy là Bô-ô là một người khoan dung đại lượng, sống cuộc đời giàu sang danh tiếng một thời ở tại thành Bethlehem. Nhưng xét một phương diện khác, ít ai biết được Bô-ô là một người sống rất là nội tâm và ông sống trong hoàn cảnh rất là cô đơn và đôi khi cảm thấy vô nghĩa trong cuộc đời. Ông sinh ra trong một cái gia đình có cha là một thám tử đầy đức tin, có mẹ là bà Rahab là một người danh tiếng. Tuy nhiên ở một phương diện khác, xuất thân từ một gia đình có người mẹ là một người ngoại bang và sinh ra trong một cái gia đình mà thờ thần lạy tượng. Ông sinh ra trong một gia đình mà có thể nói ông không có nhiều bạn bè xung quanh bởi vì có thể không hiểu được hoàn cảnh của ông. Kinh Thánh không ghi, không nhắc lại đến vợ con của ông. Nhưng gần như trong cuộc sống của ông mà chúng ta thấy là ông rất bận rộn trong công việc. Giàu giàu có nhưng ông lấy công việc làm vui bởi vì không có người bạn đồng hành để mà chia sẻ. Không có những điều để có thể cảm thông được với nhau. Ông cố gắng giữ những cảm xúc riêng của cuộc đời mình. Nếu bố là một người từng lập gia đình, thì gia đình của ông có một cái gì đó đã không ổn trong cuộc sống. Khi người bà con của ông nói rằng ông không thể chuộc lại sản nghiệp khi phải hy sinh cái sản nghiệp của ông. Kinh Thánh ở trong Reuters có nói về điều này. Thì ông đã nói là gì? Không, tôi có vợ con, tôi bận lắm, tôi không thể nào mà chuộc sản nghiệp bởi vì phải cưới Reuters. Trong hoàn cảnh đó, Bô-ô là người đứng ra để gánh trách nhiệm. Tuy nhiên một phương diện khác, như vậy so với người bà con kia, ông là một người không còn vướng bận với chuyện vợ con nữa. Hay là ông đang muốn hy sinh một cái điều gì lớn? Phải chăng lời Chúa ở trong Truyền Đạo đoạn 4 câu 8 nói về một người đơn chiếc, không có bạn đời, không có con cái, không có anh chị em. Thế nhưng người ấy làm lụng đầu tắt mặt tối, con mắt không bao giờ thấy đủ về của cải giàu sụ của mình. Người ấy không bao giờ tự hỏi, ta làm lụng vất vả cho ai đây? Sao ta lại mê đến mức độ hy sinh tất cả những thú vui trên đời này? Điều đó cũng là vô nghĩa và không khó cũng là vô ích. Phải chăng đó là miêu tả về một người có hoàn cảnh tương tự như Bô-ô? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ trong thực tế nhiều người trong chúng ta dường như có một cái cuộc đời rất là hạnh thông, giàu có, quyền lực, danh tiếng, đủ mọi cả. Nhưng biết đâu trong cuộc đời người này lại đối diện với một hoàn cảnh đơn chiếc, chịu vất vả trong cuộc đời, cảm thấy vô nghĩa trong một giai đoạn nào trong cuộc đời. Nếu chúng ta chỉ nhìn một phương diện bên ngoài, đây là một người hạnh phúc bởi người sung túc trong vật chất, có danh tiếng, có quyền lực đầy đủ. Nhưng ít ai biết được rằng những con người đó, đôi khi bên trong đó họ phải cảm thấy một sự cô đơn, đơn chiếc, một mình. Chính vì vậy, nhiều người chúng ta mới biết, người giàu cũng khóc, người quyền thế cũng phải cứ rơi lệ, người trí thức cũng cảm thấy quá đơn chiếc. Thậm chí trước mặt mọi người, có nhiều người cười nói rơm rã giống như người đang hạnh phúc. Nhưng ở trong một căn phòng nhỏ vào những đêm khuya, thì những giọt nước mắt âm thầm đã rơi xuống bởi vì cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống vắng, cảm thấy vô nghĩa trong cuộc đời. Quý vị trong chúng ta có ai có những hoàn cảnh tương tự như vậy không? Chúng ta lấy bận rộn của mọi việc để lấp đầy khoảng trống của tâm hồn. Nhưng rồi những điều đó không lấp đầy được khoảng trống. Nó vẫn trống rỗng đến một lúc nào đó. Chính vì vậy, chúng ta cần làm tươi mới cuộc đời chúng ta bằng một phương cách khác. Đó là nhờ vào sự thành tín của Chúa, nhờ vào sự thương xót của Ngài mang cho chúng ta. Làm cách nào để chúng ta có thể thay đổi? Làm thế nào chúng ta có thể làm tươi mới lại cuộc đời chúng ta? Có ba cách trong Kinh Thánh đã miêu tả điều này. Đối với trường hợp của Naomi, đó là quyết định rời bỏ để trở về. Trong sách có một cái tựa đề tên là Tu Thân của Tuân Tử. Có một câu mà nhiều người chắc là chúng ta cũng biết. Đường dù ngắn, không đi không tới. Thấy không? Việc tuy nhỏ, không làm không thành. Naomi trong hoàn cảnh thất bại như vậy, cứ ngồi đó than thân, trách phận, trách trời, trách đất, trách mình, trách mọi người. Thì chồng con có thể đội mồ sống lại để cùng bà tiếp tục cuộc đời chắc? Không. Hay là bà nói rằng thôi bây giờ tiếp tục lấy chồng khác để làm lại cuộc đời? Những người trẻ, những người dâu của bà còn trẻ mà lập gia đình còn khó khăn, huống chi bà là tuổi già. Hơn nữa chúng ta biết rằng tinh thần của một người mất chồng, mất con, suy sụp tới tận, thì nếu có lập gia đình đi nữa thì có vui vẻ gì cho can, thấy không? Bà sống một cuộc đời giống như một cái xác không hồn, thì có thể làm gì mới lại cuộc đời được? Tạ ơn Chúa, trong hoàn cảnh đó, Naomi đã quyết định một quyết định đúng đắn, rời bỏ để trở về. Bây giờ Naomi đứng dậy với hai con dâu, bà rời bỏ đồng bằng xứ Moab để hồi hương. Vậy bà cùng hai con dâu chuẩn bị rời nơi họ đang sống để lên đường trở về xứ Giu-đa. Có thể Naomi đã quyết định một quyết định mạnh mẽ, đứng dậy và trở về. Bà dẫn hai con dâu đi trở về. Nhưng đi giữa đường, đi không nổi, lê thân. Mình đã đi không nổi, kéo hai người trẻ đi theo nữa. Tất cả cùng đồng cảnh ngộ. Bà quyết định, nếu chỉ dùng quyền của một người bà mẹ chồng để ép hai con dâu mình cùng về để chăm sóc báo hiếu, thì cả ba cùng chết cùng khổ. Thôi thì cho nó quyền quyết định. Nếu hai con tự quyết định sẵn sàng đi về một mình không? Sẵn sàng từ bỏ. Cũng vậy, trong tận sâu thẳm của thung lũng bóng tối trong cuộc đời, nếu có nhiều người trong chúng ta đầy thất bại, cay đắng, chúng ta có một tia sáng le lói ở cuối chân trời. Chúa đang gọi chúng ta hãy đứng dậy để bước đi cuộc đời mới. Thế nhưng khi chúng ta đứng dậy bước đi thì không hẳn là vấn đề được giải quyết ngay đâu. Phải không? Chúng ta vẫn tiếp tục khó khăn. Tại sao vẫn khó khăn? Tôi vẫn bước đi về nhà Chúa mà. Bởi vì Chúa còn nói một điều, đó là vẫn còn cái gì vướng bận trong cuộc đời chúng ta. Ấy là một Chúa muốn chúng ta mọi phải làm một điều gì nữa? Phải rời bỏ kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Nếu Chúa không sử dụng, không thay đổi cuộc đời con, không giúp con, thì đây, hai đứa này phải báo hiếu cho cha mẹ. Đó là kế hoạch B. Chúa không muốn điều đó. Nếu chúng ta còn kế hoạch B, Đức Chúa Trời chưa can thiệp. Cho nên, chúng ta hãy giao phó cho Chúa luôn cả kế hoạch B của mình thầm toan tính và bám víu. Bởi vì nếu chúng ta cứ giữ kế hoạch B của mình, thì có những cái rễ đắng ở trong đó vẫn còn âm thầm, cái mầm mống đó. Nó vẫn len lỏi, không thể giải quyết được, không để cắt đứt được. Cho nên, nếu chúng ta muốn trở về với Chúa, muốn làm tươi mới cuộc đời của mình, thì hãy đến với Chúa một cách thật lòng. Hãy trút bỏ tất cả nỗi lòng của tận đáy lòng mình. Đừng đến với Chúa nửa vời, 50-50. Chúa không làm, con làm cách khác. Đừng như vậy. Điều thứ hai, cách thứ hai, thì chúng ta giống như Ruter, lìa bỏ tất cả mọi sự để tiến bước lên phía trước. Chúng ta không rõ bối cảnh gia đình ruột của Ruter như thế nào, Kinh Thánh không miêu tả chi tiết. Nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy Ruter và Orpa cùng một hoàn cảnh, phải không? Cùng lập gia đình, cùng mất chồng còn trẻ, giống như nhau. Nhưng khi bà Naomi cho quyền quyết định đi theo bà hay là ở lại tái giá trở về gia đình, thì Orpa lập tức chọn phương pháp là gì? Trở về nhà riêng của mình để tái giá. Bởi vì còn nhà để trở về, còn cha, còn mẹ để trở về. Ruter thì sao? Đồng ý chúng ta có phương diện, Ruter là một người có đức tin, quyết tâm theo mẹ vì thương bà, quyết tâm vì nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, dân tộc của mẹ là dân tộc của con, có một đức tin. Đồng ý chúng ta không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu ở trong một cái hoàn cảnh khác, chúng ta nhập vai về Ruter trong thời bấy giờ, Orpa là một người có nhà để trở về, còn mình có nơi nào để trở về chăng? Bối cảnh gia đình của Ruter rất có thể cũng trong sự bất an, bất hạnh nào đó. Nếu trở về thì tiếp tục ở trong sự bất hạnh. Hay trong cơn đại dịch đó, những người thân nhất của Ruter cũng đã qua đời trong đợt đó, không có nơi để trở về giống như Orpa. Trong đời sống của chúng ta, đôi khi cũng như vậy. Quý ông bà anh chị em, muốn làm tươi mới lại cuộc đời của mình trong tuổi thanh xuân, chấp nhận lìa bỏ những vướng víu trong tuổi trẻ. Nhưng có những lúc chúng ta nhận biết rằng, nếu có trở về muốn làm lại cuộc đời, cũng không có nơi để mà trở về, không có gia đình để tiếp tục cưu mang. Thôi thì dẫn thân theo một người đồng cảm, người lớn tuổi hơn mình, là một con cái của Chúa, hai người cùng cảnh ngộ. Chúa sẽ thương người có đức tin thì cũng sẽ thương mình. Ngài sẽ giải quyết cho vấn đề của người tin kính Chúa thì cũng sẽ giải quyết cho vấn đề của mình. Cứ bước đi trong quyền năng của Chúa. Đức tin ban đầu của Ruter rất nhỏ, rất đơn sơ, nhưng thể hiện một điều, quyết tâm tiến bước theo Chúa, đồng hành với bà Ruter. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy, rời bỏ để tiến bước theo Chúa, dầu biết rằng trước mắt chúng ta có những khó khăn. Và điều thứ ba, từ bỏ để nối tiếp. Boa là một người mà chúng ta nhận thấy rằng ông rất là sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Tuy nhiên có một điều chúng ta nói rằng, giống như người bà con nói rằng, muốn chuộc sản nghiệp này thì phải làm tổn hại đến sản nghiệp của mình, tổn hại đến danh tiếng của mình. không phải chỉ liên quan đến vấn đề tiền bạc để chuộc lại sản nghiệp mà thôi. Liên quan đến cả vấn đề hôn nhân gia đình của mình nữa. Thực sự đúng là một sự hy sinh rất lớn. Từ bỏ tất cả sản nghiệp của mình, gia đình của mình, tất cả mọi thứ là chuyện không hề đơn giản. Kính thưa Hội Thánh, nếu chúng ta để tâm khảo sát cuộc đời của nhiều người trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng đôi khi muốn giúp người khác, nhưng mà đôi khi cũng rất là khó khăn, phải không? Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng những con người rất là bình thường trong xã hội, nhưng có một đức tin lớn. Đức Chúa Trời cũng từng bước đụng chạm hoàn cảnh của những người giúp đỡ chúng ta. Họ cũng hy sinh rất lớn để giúp đỡ chúng ta. Nhưng ai có thể làm cho họ thay đổi được? Chính Chúa mà thôi. Làm sao Ruter được giúp đỡ một cách như thế đó được? Một người mà mới về không có đủ tin tưởng, phải không? Một người ngoại bang xa lạ, làm sao lấy cả sản nghiệp của gia sản mình để chuộc lại một người xa lạ về trong ngôi nhà của mình? Nếu Đức Chúa Trời không hành động trong lòng của Bô-ô và Đức Chúa Trời không can thiệp, thì làm sao có mức độ tin tưởng? Nhiều người ở giữa vòng chúng ta mới, làm sao chúng ta tin tưởng để giao phó cả sản nghiệp của mình cho họ? Nếu Đức Chúa Trời không dùng chúng ta, cảm động chúng ta để làm điều đó. Tóm lại, người giúp người khác theo ý Chúa cũng phải hy sinh rất nhiều, sẵn sàng từ bỏ sản nghiệp của mình để làm Chúa. Vậy thì chúng ta đã từ bỏ sản nghiệp đó, cuối cùng chúng ta hưởng được gì? Điều đầu tiên đó là sự bình an và sự thỏa dạ. Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 38 câu 17 có nói rằng: Này, sự sức cay đắng của tôi trở nên bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Thật vậy, nếu chúng ta là những người trở về nhà Chúa, biết nhờ cậy Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi nhiều việc, dẫn dắt mọi đường để khiến cho chúng ta được tươi mới trở lại trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Một trong những dấu hiệu đó là Ngài khiến cho chúng ta được bình an trở lại. Bình an trong sự vui mừng. Trong cánh tay Chúa, chúng ta có sự thỏa dạ về điều Chúa làm trên đời sống chúng ta. Điều thứ hai, thời gian không cho phép tôi thành ra đi ngắn hơn một chút xíu, đó là chúng ta được trở nên quý trọng và gương tốt. Trước đây có thể bối cảnh trong gia đình của chúng ta bất hạnh, hoàn cảnh của xã hội đẩy đưa khiến cho chúng ta trở nên như một người cay đắng, chán chường, phải không? Và chúng ta trở nên giống như một người tự ti, tự ái, tự trọng, nghĩ rằng mình thừa thãi trước mặt xã hội, không có ích cho mọi người. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin mình nơi Chúa, đặt cánh tay quyền năng của mình trong cuộc đời của Ngài, thì những cái hành động nhỏ của chúng ta, những đời sống nhỏ của chúng ta bắt đầu được Chúa Trời Ngài sử dụng, Ngài tôn trọng chúng ta. Những người mà chúng ta gặp, chúng ta cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy thân mật hơn. Sự chăm sóc tân tình của nhiều người tiếp xúc chúng ta khiến cho chúng ta được tôn trọng. Sự siêng năng, sự sốt sắng, hy sinh của chúng ta được nhiều người đón nhận và gọi chúng ta là những người có gương tốt. Chúng ta xem Bô đã nói gì với Ruter. Bô đáp: Hỡi con gái của tôi, nguyện Chúa ban phước cho tôi, nghĩa cử cao đẹp tôi của con làm cho gia đình con lần này còn quý báu hơn điều con đã làm bấy lâu nay. Còn những người xóm giềng của Naomi nói rằng gì? Con dâu ấy thật quý cho bà hơn 7 con trai. Những người xung quanh tôn trọng chúng ta và xem chúng ta là gương tốt. Tôi tin rằng điều này không chỉ có Ruter hưởng mà thôi, nhưng mà tất cả chúng ta, những người đặt niềm tin nơi Chúa cũng được hưởng như vậy. Và điều thứ ba chúng ta cần hưởng đó là gì? Sự cường thịnh và nổi danh. Trong Kinh Thánh bày tỏ nguyên lý thuộc linh đôi khi ngược với trào lưu xã hội. Nguyên lý giống như một con cá hồi muốn trở về nơi ngọn núi của mình thì sao? Phải khó khăn đi ngược dòng nước trở lên. Nhưng cuối cùng được trở nên những phước hạnh. Chúng ta muốn làm lại cuộc đời tươi mới của mình, đôi khi chúng ta phải lội ngược dòng của xã hội. Nhưng trong cái sự đó, Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta chỉ muốn bình thường trong xã hội, không muốn bon chen, không muốn cạnh tranh với người khác. Vâng, chúng ta sẵn sàng hy sinh để chia sẻ cho người này người khác mẫn điều chúng ta có. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta được trăm lần hơn những điều chúng ta tận hiến cho Chúa. Sự cường thịnh và nổi danh mà Chúa ban cho chúng ta không phải từ bản thân chúng ta, nhưng đó là sự ban phước và sự thành tín theo sự thương xót của Chúa. Tóm lại, kính thưa Hội Thánh, nếu chúng ta chỉ nỗ lực và cố gắng hết sức mình để làm mới cuộc đời của mình bằng sức của mình, thì sự tươi mới của chúng ta chỉ được một thời gian ngắn, rồi tiếp tục héo tàn. Hoặc là một phương diện này nó tươi mới, nhưng một phương diện kia nó vẫn héo. Một mặt này nó nhìn tươi, nhưng mặt kia thì nó hư nát. Nhưng lời Chúa hứa với chúng ta, mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành Chúa của Ngài lớn biết bao. Nếu chúng ta dựa vào sự thương xót của Chúa, nhờ vào sự thành tín Chúa, thì sự tươi mới không phải từ chúng ta, từ Chúa. Từ thành tín Chúa, từ sự thương xót Chúa sẽ tuôn đổ trong đời sống chúng ta và khiến cho đời chúng ta từ bên trong sẽ được tươi mới ra bên ngoài, từ trong gia đình ra xã hội, từ mọi thứ được tốt lành, không phải chỉ tạm thời, nhưng càng ngày càng hơn nữa. Sự tươi mới đó diễn ra không chỉ ở trong những lúc thuận thời hay mọi việc thuận buồm xuôi gió, ngay trong những lúc nghịch thời, trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng, những lúc mà dậy sóng trong cuộc đời bươm gách cột gãy, thì chính Chúa là đấng làm yên lại mọi cơn sóng to bão lớn, Ngài làm dừng lại mọi sự khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Chính Ngài là đấng sẽ đưa chúng ta vào bến bờ hạnh phúc, bình an, phước hạnh. Tôi cầu nguyện nhân danh Chúa cho từng người chúng ta, từng gia đình và toàn thể Hội Thánh Chúa là những người trong ngày hôm nay dám giao phó cuộc đời của mình còn lại cho Chúa để làm tươi mới lại cuộc đời của mình theo sự thương xót và thành tín rất lớn của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót và đấng thành tín trong mọi lời hứa. Cầu xin Chúa tiếp nhận những cuộc đời cay đắng, chán chường, vô nghĩa của chúng con là con dân Chúa đã trải qua nhiều thất bại, thất tình, cô đơn. Cầu xin Chúa Ngài tiếp nhận chúng con khi chúng con chịu lìa bỏ để trở về, rời bỏ để tiến bước, từ bỏ để tiếp nối theo tiếng gọi từ ái của Cha. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự bình an và sự thỏa lòng, được quý trọng và trở nên gương tốt. Cuộc đời chúng con được cường thạnh và nổi danh trong sự bảo hộ, che chở với quyền năng làm tươi mới lại cuộc đời của chính Ngài. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con yêu Chúa lắm bởi vì Chúa yêu chúng con trước. Và Ngài chăm sóc chúng con nhiều hơn là chúng con nghĩ. Vì sự Chúa ban phước cho hết thảy chúng con là những người lắng nghe và muốn làm lại tươi mới cuộc đời mình nhờ Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.